Tuấn Niệm và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân Dân. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ tư ngày 19 tháng 1 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo sớm mở cửa trường học trở lại sau Tết.
Cả nước có 7 tỉnh dạy trực tiếp cho tất cả học sinh mầm non phổ thông.
Nghị viện châu Âu có chủ tịch mới.
Giá dầu tăng cao nhất trong 7 năm qua.
Sau đây là nội dung chi tiết. Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc họp thường trực Chính phủ về việc xem xét mở cửa trường học trở lại. Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Bộ Y tế tổ chức ngay hội thảo trực tuyến toàn quốc lấy ý kiến của chuyên gia, nhà khoa học và các địa phương để thống nhất lộ trình cụ thể mở cửa lại cơ sở giáo dục, trường học toàn quốc. Đặc biệt, Thủ tướng lưu ý việc có hướng dẫn cho học sinh 12 tuổi trở lên đi học trực tiếp sớm nhất, có thể sau Tết Nhâm Dần 2022, nhất là ở địa phương tiêm đủ liều vaccine cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi với tỷ lệ cao.
Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tình hình tổ chức dạy học tại các địa phương, tính đến ngày 15 tháng 1, cả nước có 7 tỉnh dạy học trực tiếp cho học sinh tất cả các cấp học mầm non, phổ thông, gồm Bắc Cạn, Cao Bằng, Lai Châu, Yên Bái, Hà Giang, Thái Bình và Hà Nam. Tại các địa phương này, dịch đang ở cấp độ 1, vùng xanh. Đối với các địa phương còn lại, 19 tỉnh thành phố dạy trực tuyến và qua truyền hình, 37 tỉnh thành phố kết hợp dạy học trực tiếp và trực tuyến qua truyền hình.
Tin từ Sở Y tế Hà Nội. Từ 18 giờ ngày 17 tháng 1 đến 18 giờ ngày 18 tháng 1, Hà Nội ghi nhận 2.935 ca F0 phân bố tại 370 xã phường thị trấn thuộc 30 trên 30 quận huyện thị xã. Một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như Đống Đa có 136 ca, Hoàng Mai có 133 ca, Gia Lâm có 118 ca, Đông Anh có 109 ca. Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa công bố về tình hình thưởng Tết năm 2022. Báo cáo tiền lương thưởng Tết tại hơn 41.300 doanh nghiệp, chiếm gần 16% tổng lao động làm công hưởng lương trên cả nước cho thấy, chỉ có gần 63% doanh nghiệp có thưởng Tết Nguyên đán. Mức thưởng đạt 6,17 triệu đồng, bằng 97% so với Tết Tân Sửu. Như vậy, thưởng Tết tiếp tục giảm do năm thứ hai chịu tác động của đại dịch.
Sau một tháng thí điểm dịch vụ xe đạp công cộng tại khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, đã có 60.000 lượt thuê xe sử dụng. Lúc cao điểm có hơn 1.400 tài khoản cùng online với 370 trên 390 xe được thuê. Trong thời gian thí điểm, không xảy ra tình trạng mất cắp hay phá hoại phương tiện. Theo đơn vị thực hiện đề án này, dịch vụ xe đạp đang được người dân quan tâm nên ngoài quận 1, đơn vị dự tính đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố mở dịch vụ ở một số khu vực khác như quận 3, quận 5 và quận 10.
Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành kế hoạch kiểm tra chấn chỉnh hoạt động vận tải và công tác chuẩn bị vận tải Tết năm 2022. Theo kế hoạch, Bộ này sẽ thành lập 3 đoàn kiểm tra. Các đoàn kiểm tra sẽ kiểm tra kế hoạch tăng cường vận tải phục vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, công tác trực và xử lý tình huống phát sinh, công tác kiểm tra và thực hiện giá cước, giá vé tại các địa phương và công tác tăng cường thanh tra, kiểm tra và phối hợp của các lực lượng trong dịp Tết.
Bộ Công Thương vừa thành lập Ban chỉ đạo giải quyết tình hình ùn tắc hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc do Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm trưởng ban. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo các cơ quan chức năng trực thuộc áp dụng các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc để giải quyết tình trạng ách tắc hàng hóa, nông sản tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc.
Theo thống kê sơ bộ từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 1, trung bình mỗi ngày có khoảng 100 xe hàng được làm thủ tục xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai. Chiều ngày 18 tháng 1 còn khoảng 600 xe hàng nông sản chở bằng xe đông lạnh đã bị tồn lại tại khu vực cửa khẩu Lào Cai chờ xuất sang Trung Quốc. Các cơ quan quản lý biên giới phía tỉnh Lào Cai Việt Nam đã rất nỗ lực trong việc hoàn tất các thủ tục để hàng hóa sớm được thông quan. Tuy nhiên, do phía Trung Quốc thực hiện nghiêm ngặt về phòng chống dịch Covid-19 nên hàng hóa chở bằng xe đông lạnh xuất khẩu vẫn rất chậm.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành quyết định số 219 về việc phê duyệt đề án thí điểm thi tuyển chức danh trưởng phòng, chi cục trưởng, thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở, ban ngành, Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Theo đề án, các chức danh thi tuyển gồm 4 nhóm, đó là các chức danh do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố bổ nhiệm thuộc diện Ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố quản lý, các chức danh do thủ trưởng sở, ban ngành bổ nhiệm, các chức danh do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp huyện bổ nhiệm, các chức danh do thủ trưởng đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố bổ nhiệm.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, Bộ Y tế Thái Lan cho biết sẽ hạ mức cảnh báo dịch Covid-19 cũng như xem xét nới lỏng thêm các hạn chế nhằm thúc đẩy kinh tế trong bối cảnh tỷ lệ lây nhiễm đang chậm lại. Bộ trưởng Y tế Thái Lan nêu rõ cảnh báo dịch Covid-19 sẽ được hạ từ mức 4 hiện nay xuống còn mức 3. Hiện các chủ khách sạn và các nhà khai thác kinh doanh du lịch đang kêu gọi chính phủ Thái Lan nối lại chương trình Test and Go, xét nghiệm và lên đường, cho phép du khách nước ngoài đã tiêm đủ liều cơ bản chỉ phải ở lại một đêm trong khách sạn trong khi chờ kết quả xét nghiệm.
Các ca lây nhiễm gần đây ở Trung Quốc được phát hiện ở những khu vực tiếp nhận một lượng lớn hàng hóa quốc tế, bao gồm cả thành phố cảng Thiên Tân và khu vực sản xuất hàng hóa ở Quảng Đông. Do vậy, các quan chức Trung Quốc cho rằng một số người có thể đã bị mắc COVID-19 từ nguồn bệnh là các gói hàng gửi từ nước ngoài. Do vậy, cơ quan dịch vụ bưu chính Trung Quốc yêu cầu khử trùng bao bì tất cả bưu phẩm quốc tế và nhân viên xử lý các thư từ và gói hàng nước ngoài phải được tiêm mũi vaccine tăng cường.
Ngày 18 tháng 1, Nghị viện châu Âu EP đã bầu bà Roberta Metsola làm tân chủ tịch cơ quan lập pháp của Liên minh châu Âu EU với 458 phiếu ủng hộ. Bà Roberta Metsola, 43 tuổi, đại diện của Đảng Nhân dân châu Âu EPP, đã trở thành người phụ nữ thứ 3 và là người trẻ nhất lãnh đạo Nghị viện châu Âu EP. Nhiệm kỳ của bà sẽ kéo dài trong hơn 2 năm. Đây sẽ là giai đoạn quan trọng trong bối cảnh EP đang phải đối mặt với những vấn đề gây nhiều bất đồng như giảm khí thải carbon, số hóa nền kinh tế, tăng cường năng lực quân sự của khối và siết chặt việc tuân thủ cơ chế pháp quyền của Liên minh châu Âu.
Theo số liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô châu Âu, xe chở khách đăng ký mới tại Liên minh châu Âu giảm 2,4% trong năm 2021 xuống còn 9,7 triệu xe, mức thấp nhất kể từ năm 1990. Tình trạng thiếu thiết bị bán dẫn, chip điện tử vốn sử dụng trong rất nhiều hệ thống của xe ở cả loại xe truyền thống và xe điện là lý do chính khiến cho ngành này thụt lùi. Các nhà sản xuất ô tô ban đầu đánh giá thấp tác động của tình trạng khan hiếm chip, nhưng sau đó, việc này đã buộc họ phải giảm sản xuất, thậm chí đóng cửa nhiều nhà máy.
Quy định mới được Bộ Môi trường Hàn Quốc công bố vào hôm 18 tháng 1 yêu cầu các khách hàng mua đồ uống tại chuỗi nhà hàng, cà phê và đồ ăn nhanh sẽ phải đặt trước từ 200 won đến 500 won cho mỗi cốc cà phê dùng một lần. Khoản tiền đặt cọc này sẽ được hoàn lại cho khách hàng sau khi họ trả lại những chiếc cốc đã qua sử dụng cho các cửa hàng để tái chế. Ngoài ra, dự kiến các cửa hàng lớn, siêu thị, cửa hàng tiện lợi và cửa hàng bán bánh mì ở Hàn Quốc cũng sẽ bị cấm sử dụng túi ni lông bắt đầu từ ngày 24 tháng 11 năm nay.
Trong phiên giao dịch ngày 18 tháng 1, giá dầu Brent đã tăng lên mức cao nhất trong hơn 7 năm qua, giao dịch ở mức 87,50 đô la Mỹ một thùng, tăng 1,18% so với phiên trước. Giới phân tích đã dự báo rằng sau khi tăng 50% vào năm 2021, giá dầu thế giới có thể sẽ tiếp tục tăng mạnh trong năm 2022, có thể lên mức 90 đô la Mỹ một thùng, thậm chí vượt mốc 100 đô la Mỹ một thùng do năng lực sản xuất hạn chế và đầu tư vào lĩnh vực dầu mỏ sụt giảm.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao. Thông tin từ ban huấn luyện tuyển nữ Việt Nam ở Tây Ban Nha, 14 cầu thủ đã có kết quả âm tính với COVID-19 trong 18 tháng 1. Như vậy, các cầu thủ này đã đủ điều kiện nhập cảnh vào Ấn Độ để tham dự vòng chung kết ASEAN Cup 2022. Đây thực sự là một tin rất vui với huấn luyện viên Mai Đức Chung, bởi trước đó thuyền trưởng tuyển nữ Việt Nam còn rất lo đội không có đủ 13 cầu thủ để đăng ký với ban tổ chức theo quy định trong trận ra quân gặp Hàn Quốc ngày 21 tháng 1 tới.
Sau hội nghị trưởng đoàn SEA Games 31 lần thứ nhất diễn ra hôm qua, vấn đề lớn nhất liên quan đến số môn thi đấu đã được giải quyết. Theo đó, SEA Games 31 vẫn diễn ra từ ngày 12 đến ngày 23 tháng 5 tại Hà Nội và 11 tỉnh thành lân cận. Đại hội có 40 môn thi đấu với 526 nội dung, chủ yếu là các môn trong chương trình ASEAN và Olympic. SEA Games 31 có sự tham gia của 11 đoàn thể thao khu vực Đông Nam Á với khoảng 10.000 người. Ban tổ chức cho biết 100% thành viên tham dự SEA Games 31 phải tiêm đủ liều vaccine COVID-19. Tất cả các đoàn thể thao đều được bố trí ăn ở, tập luyện, thi đấu theo quy trình bong bóng khép kín để bảo đảm an toàn.
Giới truyền thông Italy cho hay Anthony Martial đồng ý chuyển đến Juventus theo dạng cho mượn cho đến hết mùa bóng 2021-2022. Martial đang bị thất sủng ở Old Trafford và anh cũng công khai tuyên bố muốn rời Old Trafford để được thi đấu nhiều hơn. Cuối tuần qua, anh bị huấn luyện viên Ragnick gạt ra khỏi danh sách đăng ký thi đấu. Sau đó, hai thầy trò nổ ra màn tranh cãi trên truyền thông, càng gia tăng sự căng thẳng trong mối quan hệ giữa Martial và câu lạc bộ.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối chương trình, mời quý thính giả cùng đến với những thông tin thời tiết. Chị Hoàng Trang này, tôi thấy hôm qua thời tiết miền Bắc đã ấm dần lên rồi. Không biết là hôm nay thời tiết sẽ như thế nào ạ?
Vâng, thưa anh Tuấn Hiệp, thưa quý thính giả, Ngày hôm nay, khối không khí lạnh tiếp tục quá trình suy yếu, miền Bắc đều không mưa, tạnh ráo. Cả Đông Bắc Bộ lẫn các tỉnh thành phố phía Tây đều có nắng, không khí được sưởi ấm, vì thế nền nhiệt toàn vùng sẽ tăng đều, cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh Đông Bắc Bộ sẽ dao động trong khoảng từ 19 đến 22 độ. Còn khu vực phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ nhỉnh hơn một chút, từ ngưỡng 22 đến 23 độ. Riêng một số nơi như Mường La, Mường Lay, nhiệt độ cao 24 đến 25 độ. Với mức nhiệt như vậy, cơ bản miền Bắc sẽ không còn nơi nào rét đậm nữa. Thời tiết nhìn chung thuận lợi cho việc dọn nhà cửa để chuẩn bị đón Tết. Không khí lạnh suy yếu trong ngày hôm nay, mưa ở Trung Bộ tiếp tục thu hẹp lại, chủ yếu chỉ xuất hiện rải rác ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, lượng mưa không nhiều, chỉ dưới 5mm. Do trời vẫn còn nhiều mây và có mưa nên nhiệt độ trong ngày hôm nay ở Bắc và Trung Trung Bộ chưa tăng cao. Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh nhiệt độ là 20-22 độ, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế là 23-24 độ. Từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi nhiệt độ là 25-26 độ, còn khu vực từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận thời tiết ổn định hơn, có nắng về chiều nên nhiệt độ dao động từ 27-30 độ. Trong khi Bắc Bộ rét, Trung Bộ thì vẫn còn mưa, thì ở Nam Bộ và Tây Nguyên thời tiết vẫn khá ổn định, ít mưa. Ngày trời nắng và có mức nhiệt cao nhất trên cả nước vẫn là các tỉnh Nam Bộ. Dự báo trưa chiều nay, Nam Bộ tiếp tục duy trì mức nhiệt cao từ 31 đến 32 độ. Tuy nhiên, đây mới chỉ là mức nhiệt chung, còn một số nơi ở miền Đông còn cao tới 33 độ, gây ra cảm giác nóng nhẹ về chiều. Còn Tây Nguyên, nhờ địa hình cao nguyên nên dù trời nắng sớm nhưng nhiệt độ ở đây thấp hơn, dao động từ 28 đến 31 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả một ngày làm việc tràn đầy niềm vui và hứng khởi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.